thưa thính giả, trong mục thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện tuần trước, nhà thơ của chúng ta đã nói đến đoạn mà ông đã đem tập thơ đến tòa đại sứ Anh tại Hà Nội để mà trao cho những nhân viên tòa đại sứ tập thơ này. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe tâm tình của Nguyễn Chí Thiện về giai đoạn đó. Xin chào Nguyễn Chí Thiện.
Vâng, tôi xin chào anh Chí Quang Thái. Thì lần trước chúng ta đã nói đến cái chuyện tôi bắt đầu vào cái tòa sứ quán Anh ở số 5 Lý Thường Kiệt ấy. Thì khi mà tôi đi vào ấy, thì xin thực ra mà nói là tôi cũng không ngờ là trong cái phòng lớn nó cách lề đường chỉ vào khoảng độ 5-6 mét thôi, thì khi mà tôi băng vào thì tôi cũng không ngờ là trong đó toàn người Việt Nam rồi. Khi tôi đi qua thì tôi nhìn thì tôi thấy là nó có cái bình phong nó che ở cho hành lang, thế vì thế không nhìn thẳng vào buồng được, chứ không biết là có người Việt Nam ở trong đó. Chứ nếu mà nó không có cái bình phong ấy mà tôi nhìn rõ có những người Việt Nam ngồi trong đó thì tôi cũng không đảm bảo. Thế thì khi tôi vào một cái thì qua cái bình phong một cái thì vào ngay trong buồng thôi, thì tôi giật mình. Sự thực lúc giờ là hoàn toàn là không ngờ, bàng hoàng. Là vì trên một cái bàn to dài rộng ấy thì có như là 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ, toàn những người trung niên cả, tuổi vào khoảng gần 40, ngồi làm việc ở đó. Thì khi thấy tôi vào thì họ hỏi tôi là đồng chí đến đây có việc gì, và đồng chí ở đó đến đây có việc gì.
Tức là họ cũng nghĩ rằng ông là một trong những người của Đảng Cộng sản đấy.
Vâng, họ cũng nghĩ tôi có thể làm việc ở đâu đó đấy. Thế thì tôi lúc bây giờ tôi cũng bắt buộc phải trả lời, mà cố lấy hết sức bình tĩnh để mà trả lời. Rằng tôi là người của Bộ Ngoại giao, muốn sang đây định gặp ông đại sứ một chút, có việc liên hệ, dùng chữ cộng sản là liên hệ, không có việc liên hệ với ông đại sứ. Thế thì họ rất là nhã nhặn thôi, mà cho nên đồng chí cho xem giấy tờ. Đấy là cái thủ tục bình thường đấy. Thế thì tôi làm sao mà tôi có giấy được? Nhưng không có giấy là tôi vừa vẫn tôi móc túi. Rồi chết kìa, tôi đi vội quá, hình như quên. Thế thì các đồng chí cứ cho tôi vào lọc đủ 10 phút thôi. Rồi cái này không được, mong chí về lấy giấy để sang đây. Họ vẫn không ngờ. Thế thì lấy đâu ra giấy? Làm gì có giấy tờ đó là. Thế cho nên là tôi lúc bây giờ thì đành phải nói rõ thế này. Và cái việc này thì tôi từ người Bộ Ngoại giao tôi vẫn đến đây, tôi là 3 lần rồi, thì mong công linh động cho tôi vào. Thế bây giờ trở về nó mất thời gian nhiều lắm mà tôi bận. Tôi bảo không được. Thế lúc đó thì tôi cứ chạy thẳng vào. Vì sự thật cái phòng nó không rộng, từ cái chỗ nói mà đến cái chỗ chạy vào cái cửa trong ấy, cái cửa trong nó bọc da đỏ, thì nó chỉ cách vào khoảng độ sự thực là độ 3-4 mét thôi chứ không nhiều. Thế tôi chạy vào, thế nhưng mà không kịp. Lập tức là hai tay đàn ông nó đứng lại nó chặn lại ngay, bắt đầu tôi phải lộn ngửa ra thì lúc đấy rất là bí, không biết làm thế nào cả. Thì lộn ngửa ra thì chúng nó xuống và để ôm lên tôi. Thì bên cái hành lang có một cái phòng rất nhỏ mà không có cửa, nó là tiếng Pháp nói là cái boudoir, nhưng cái đây để cho phụ nữ ngồi chải đầu chải tóc. Thì trong đó có một cô gái Anh, cô gái hồng mao đấy, đúng vào khoảng độ chỉ độ 20 tuổi,
tóc vàng sợi nhỏ đó,
cô gái hồng mao trông tương đối đẹp, đang ngồi chải tóc ấy, mắt xanh lè. Nên tôi không biết làm thế nào cả, vì tôi biết là nếu mà tôi trở ra là tôi chết ngay, cho nên tôi kêu cứu cho cô ta. Tôi mới chạy vào phòng cô ta để kêu. Thì tôi vào thì tôi nói ngay với cô ấy bằng tiếng Anh thôi. Thì tôi thấy cô ấy ngơ ngác, mà tôi bảo là đừng có sợ, tôi là con người lương thiện. Thế nhưng mà cô ta lúc này nhìn tôi cứ chừng đấy, thế rồi cái lược cầm trên tay đang chạy tóc rơi xuống đất mà.
Dạ vâng.
Thế là tôi thấy cái tình trạng, thế là cô này không rút được gì cho mình. Thế tôi lại đi ra thì chúng nó chặn thôi. Thì lúc bây giờ thì có một cái bà phụ nữ đấy phải ôm lấy tôi,
một người phụ nữ như anh,
không phải một người phụ nữ Việt Nam.
Dạ vâng.
Vì trong số người Việt Nam có 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ, thì cái bà này cũng độ ngoài 40, bà ấy ôm lấy tôi. thì bắt buộc, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi phải đánh một người phụ nữ, thì bắt buộc là tôi phải đánh nó cái rưng lên bụng nó để cho bà ta rời đi ra. Thế khi mà tôi đánh như thế thì là bọn kia nó bắt đầu nó định xuống đấy, thì tôi chạy quanh, chạy quanh cái bàn là nó xô đến tôi, nhưng mà cũng phải công bằng mà nói, chứ nó không chủ trương là nó đánh tôi nặng hoặc là không dám làm quá, bởi vì còn có công người anh trong buổi đấy.
Dạ vâng.
Thế là trong sứ quán anh là lãnh thổ của anh, cho nên nó không làm được, không dám làm quá, vẫn còn có những e ngại thì muốn giữ lại thôi. Thế thì bí quá thì tôi mới cầm cái bàn, tôi mới hất lên, nâng lên, tôi chịu không hất được, nâng nó nghiêng đi mà, dùng hết sức nghiêng đi mà đấy. Thì là mực giấy thì các thứ ở trên đồ đạc ở trên nó rơi xuống sàn đá hoa, thế nó gây một cái tiếng ầm, thế thì chúng ta là định ốm rồi nữa. Thì trong khi đó thì chỉ còn có hai thằng thôi, thì một thằng nó chạy ra ngoài từ đầu nó báo tin. Thế thì ầm một cái thì chỉ đủ một tí sau thôi, chưa đầy một phút thôi, thì cái cửa mà bọc da đỏ phía trong là mở ra.
Tức là những quan chức lớn của tòa đại sứ.
Tôi không biết có lớn hay không, nhưng chỉ biết là có ba người anh đi ra thì nó một người được vào khoảng độ ngoại 40, thế còn một người nữa là hai người nữa là thanh niên thôi, chỉ ngoài 20 tuổi thôi, không nhiều. Thế đi ra, thế khi mà ba người anh mà đi ra thì tất cả mấy cái anh Việt Nam, cái chị Việt Nam ấy giặt ra, không dám đến gần tôi nữa. Thế mà họ nói với lại một tay trong số người Việt Nam ấy, nói với lại bọn anh này, nó là một thằng điên, nói bọn anh như thế, nói được tiếng Anh. Nhưng mà tôi mới vội vàng, tôi phải nói với họ và tôi không phải là người điên, tôi có một tài liệu quan trọng muốn đưa cho các ông. Nhưng tôi nói bằng tiếng Anh thôi. Thế nhưng mà trong khi tôi vừa nói thì lợi dụng cái lúc mà chúng tôi rời ra mà cửa mở, thế là tôi đi vào trong ngay, rồi đưa tay tôi khép cái cửa lại, chứ nó không ngăn cản được. Thế thì ba người anh đi theo họ, đi theo tôi vào thì lúc bây giờ tôi mới lôi ở trong bụng ra cái tập thơ mà tôi chắp tay nó mỏng chứ nó không dày, chắp tay để ở trong bụng, nhưng là lôi ra mà đưa cho họ mà tôi vẫn sợ bọn kia nó vào. Thì tôi bảo công cất ngân lên khác rồi chúng ta nói chuyện xong. Sau đó thì họ đem lên trên khác, họ cất cái tập thơ đi, một người mang lên, thì tôi bắt đầu nói chuyện với người anh. Tôi nói chuyện với mấy người anh thì tôi cũng trình bày tất cả những lý do tại làm sao mà tôi vào đây. Nhưng mà tôi nói là đây là những cái bài thơ mà tôi làm ở trong tù, trong suốt thời gian tù giằng giặc của tôi đấy là 15 năm. Thế thì đây những cái này nó rất quan trọng, nó ghi lại những cái cảnh sống thực ở trong tù, những cái tất cả những cái điều kiện sống, những cái sự đối xử và cả những cái chuyện bi thảm ở ngoài xã hội đều ở trong cái tập thơ này. Tôi có nói với họ như thế. Thế thì tôi chỉ có một người tha thiết là mong công mang ra ngoài quốc để mà in, cất lên cái tiếng nói cho thế giới này hiểu về cái thực trạng của Việt Nam.
Thế xin được hỏi ông Nguyễn Chí Thiện ngay, trước khi ông tiếp tục câu chuyện là khi mà hải ngoại này cho in tập thơ của ông thì có ba cái tựa đề tất cả là Hoa Địa Ngục, Tiếng Vòng Từ Đáy Vực và Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam. Thì đó có phải là tựa đề ông đặt không?
Không có tựa đề tôi đặt, thì tôi chỉ đặt có một tựa đề là Hoa Địa Ngục thôi.
Dạ vâng.
Chứ tôi không hề đặt những cái tựa đề kia.
Dạ vâng.
Vâng.
Trở lại câu chuyện.
Vâng, thế thì tôi nói chuyện với họ như vậy. Thế và lúc bây giờ thì tôi cũng thành thực mà nói là tôi cũng muốn không muốn tù. Thì tôi có hỏi với họ thì là ông có thể cho tôi ở trong này được không?
Thế là ý ông muốn xin tị nạn chính trị đấy.
Nghĩa là muốn ở trong đại sứ tị nạn chính trị đấy. Thế thì họ có nói với tôi là bây giờ ngoài nó bao vây hết rồi, mà ông vào đây là lộ rồi, cho nên nếu mà ở lại thì nó có bất lợi nhiều về hoạt động ngoại giao. Thế sự thực tôi hỏi như thế thôi, chứ tôi từ cái lúc mà trước khi vào tôi cũng đã tính toán rồi là cái sứ quán này nó không phải là một cái nơi mình đi quán trọ ai vào cũng ở được, nhưng mà tôi cũng chỉ là một cái nhân vật vô danh thôi, chưa ai biết đến cả. Thì không có lý do thì một sứ quán nó có thể giữ mình được. Thành ra tôi là một cái nhân vật nổi tiếng như là Hoàng Văn Hoan hay như Tô Hữu hiểu không? Hay như Võ Nguyên Giáp thì còn thể bay còn thể nói chứa. Nhưng tôi cũng xác định như thế, nhưng khi mà họ không bằng lòng cái thì tôi thôi ngay. Thế mà họ hứa là họ sẽ giúp đỡ hết sức theo đúng nguyện vọng của tôi.
Dạ vâng.
là đưa tập thơ in ra ngoài, thì đấy là cái mục tiêu của tôi đặt rồi. Thế tôi cũng còn cố vớt phát thêm là mình không có thể dùng một cái xe hơi để đưa tôi ra khỏi tòa lãnh sứ. Thế mà đi đến giữa đường tôi sẽ nhảy xuống, là vì tôi nghĩ tôi mong là nếu mà tôi trốn thoát được thì tôi còn có thể may ra tìm cách vượt biên, vượt biển để mà trốn, không muốn tù đâu.
Nhất là giai đoạn đó là cái giai đoạn mà đồng bào ngoài Bắc của chúng ta
đang ngoài
vượt biên mà đi qua ngã Hồng Kông nhiều lắm.
Đúng rồi, đấy. Rồi tôi cũng hy vọng như thế. Thế nhưng mà họ cũng không, nói không được, và làm thì không thể được, và chúng tôi biết chắc là không được. Thì cái mục tiêu của tôi vào không phải là gửi xin sỏi những cái đó, cho nên thấy họ không đồng ý thì tôi thôi ngay, tôi thôi ngay và tôi đi ra. Thế thì tôi có nói với họ rằng họ cẩn thận, là tôi mong các ông đừng đưa cái tập thơ này cho bất cứ một người Việt Nam nào cả, mà không phải mang về nước đây, tuyệt đối không đưa cho một người Việt Nam nào trong nước hết. Thế mà sau này mà giả thử mà tôi có viết giấy tôi yêu cầu công đưa lại, thì đấy có chỉ là sự bắt buộc. Thì tôi mong rằng công cũng đừng cho tôi là ý chính thật của tôi, vì có thể tôi đã bị loạn thần kinh hoặc là vì lý do gì đó, thì mong công cứ làm theo cái lời tôi nói ngày hôm nay thôi, chứ còn sau này rồi tôi có nói cái gì công cũng đừng làm theo lời của tôi, vì tôi còn thù xa, nó có thể nó tra tấn, nó làm quá đáng rồi, mình có thể đâm mất bình tĩnh hoặc là hóa điên hóa loạn.
Đòi lại tập thơ.
Mà nói lại tập thơ.
Dạ vâng.
Tôi có dặn họ cẩn thận như thế, họ có cam kết với tôi tất cả những điều như thế. Thế và tôi cảm ơn tôi đi ra.
Thưa quý khán giả, tập thơ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì hiện nay cái bản gốc viết tay của ông đang nằm tại thư viện ở London, và nhà báo Lão Thành như Phong Lê Văn Tiến mà đã quá vãng rồi. Chính ông Lê Văn Tiến đã có dịp đi London và đi Pháp, sau đó thì ông có đem về Hoa Kỳ một cái phóng bản cái tập thơ viết tay của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Xin mời chị.
Vâng.